là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Văn Yên tích cực chuyển đổi số. Tỉnh Yên Bái kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác cát sỏi trái phép. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả của một nghị quyết được triển khai tại thị xã Nghi Lộ. Chương trình hôm nay cũng sẽ ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh Yên Bái đạt trên 11.000 tỷ đồng, bằng gần 62% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ. Từ nguồn vốn này, tỉnh Yên Bái đã lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, y tế, giáo dục, thủy lợi, hạ tầng xây dựng nông thôn mới, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng nhiều công trình trọng điểm, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, đến hết tháng 8/2021, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh cũng đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch vốn giao. Đặc biệt, các ngành địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia, đóng góp nhân lực, vật lực, hiến đất làm đường giao thông, công trình công cộng, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các chủ đầu tư thực hiện dự án, qua đó tạo thành phong trào ý nghĩa và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết hướng dẫn về du lịch trên địa bàn huyện trong điều kiện dịch COVID-19. Tin của cộng tác viên Alo.
Theo đó, các xã thị trấn và các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn huyện Mù Cang Chải sẽ tạo mọi điều kiện cho các hộ dân phát triển du lịch được tiếp cận các gói hỗ trợ chính sách theo các nghị quyết của Trung ương và tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn đón khách, vận động người dân tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đưa các sản phẩm ô cốp đến với du khách. Thời gian tới, huyện Mù Cang Chải cũng sẽ tăng cường liên kết các tour tuyến du lịch, tích cực quảng bá giới thiệu các sản phẩm đặc trưng truyền thống của các dân tộc và hình ảnh con người vùng cao đến với du khách, đưa du lịch trở thành ngành chủ lực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ đã tác động mạnh và sâu sắc đến các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện, huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, góp phần từng bước xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, ghi nhận của phóng viên thời sự. Phần mềm theo dõi chỉ số công tơ hàng tháng của khách hàng được Điện lực Văn Yên triển khai hơn một năm nay. Nếu như trước đây, để có thể chốt sản lượng điện hàng tháng của khách hàng, các cán bộ Điện lực Văn Yên phải đến xem và ghi thông số ở từng công tơ. Nhưng nay, các chỉ số đều có thể theo dõi trên máy tính. Mặc dù mới chỉ có 30% khách hàng được lưu trên hệ thống, nhưng phần mềm này đã giúp cán bộ Điện lực Văn Yên giảm thời gian thống kê số điện sử dụng hàng tháng và kịp thời phát hiện sản lượng điện tăng bất thường của khách hàng. Từ đó sẽ hỗ trợ khách hàng kiểm tra, tìm nguyên nhân khắc phục. Ông Nguyễn Quang Trung, Tổ trưởng Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện Điện lực Văn Yên cho biết.
Chương trình chuyển đổi số như này là tôi thấy, với cá nhân tôi thấy là thực tế là rất là thuận tiện, thuận lợi cho anh em về vấn đề kiểm soát chỉ số, đọc chỉ số và kiểm soát lại tất cả những cái gì mà nó liên quan vấn đề chỉ số là tôi thấy là hợp lý và phù hợp.
Lợi ích của công nghệ số, dữ liệu số, gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu suất kinh doanh và năng suất lao động. Ngoài phần mềm theo dõi chỉ số công tơ hàng tháng của khách hàng, Điện lực Văn Yên còn ứng dụng nhiều thành tựu của cách mạng 4.0 trong quản lý kỹ thuật, quản lý nhân sự, đặc biệt nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Điện lực Văn Yên đã chủ động liên kết với ngân hàng, nhà cung cấp ví điện tử để hỗ trợ khách hàng trong thanh toán tiền điện và áp dụng thẻ từ thay vì in phiếu như trước đây. Ông Cao Hùng Cường, Giám đốc Điện lực Văn Yên cho biết thêm.
Công tác chuyển đổi số thì Điện lực Văn Yên đã ứng dụng vào công tác quản lý kỹ thuật. Thì cái việc ứng dụng công tác quản lý kỹ thuật thì sẽ giúp thứ nhất là nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Cái việc mà thao tác đóng cắt điện thì được nhanh chóng và kịp thời. Thứ hai là cũng bớt đi tăng năng suất lao động. Người lao động không phải đến từng vị trí trên lưới để đóng điện mà có thể đóng tại trung tâm điều khiển xa. Thứ hai là trong công tác kinh doanh bán điện thì cũng ứng dụng công tác chuyển đổi số vào lắp đặt cái hệ thống ghi chỉ số từ xa, cũng thứ nhất là được chính xác, đem lại cái sự hài lòng cho khách hàng.
Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đến nay 100% cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Văn Yên đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành chữ ký số. Cán bộ viên chức huyện và cơ sở được cấp đã sử dụng hòm thư công vụ tên miền a@yenbai.gov.vn để phục vụ việc gửi nhận văn bản đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng. Tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện, đến nay đã cung cấp gần 20 thủ tục mức độ 3 và gần 60 thủ tục mức độ 4 bằng hình thức trực tuyến, góp phần giảm thiểu thời gian đi lại cho tổ chức cá nhân và doanh nghiệp. Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền, trưởng bộ phận hành chính công huyện Văn Yên cho biết.
Tăng cường tuyên truyền để tăng số lượng hồ sơ cung cấp trực tuyến theo mức độ 3, mức độ 4 để tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo và an toàn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong cái điều kiện dịch bệnh phức tạp hiện nay, và cũng thực hiện tuyên truyền hướng dẫn cho người dân để sử dụng cái dịch vụ chữ ký số cá nhân để xác thực hồ sơ giấy tờ cá nhân khi thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.
Nhằm từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, huyện Văn Yên đã tập trung nâng cao nhận thức tuyên truyền về chuyển đổi số, chủ động phối hợp với các ngành triển khai các hạng mục, phần việc trong đề án đô thị thông minh, chính quyền điện tử của tỉnh, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng phục vụ triển khai các ứng dụng chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, hướng tới xã hội số an toàn. Bà Lã Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên chia sẻ.
Để triển khai nghị quyết 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số thì hiện nay huyện Văn Yên đang dự thảo chương trình hành động chuyển đổi số với nhiều giải pháp và nhiều mục tiêu cụ thể. Và đồng thời chúng tôi cũng đang chuẩn bị sẵn sàng một lượng cộng tác viên là những người giỏi và đam mê công nghệ để sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Sắp tới thì chúng tôi xác định là sẽ phối hợp với các cơ quan của tỉnh thật tốt hơn nữa để triển khai một cách nhanh chóng đồng bộ các cái phần việc trong đề án đô thị thông minh, chính quyền điện tử, và từ đó để góp phần hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Có thể nói chuyển đổi số, số hóa đã góp phần giúp huyện Văn Yên nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, chất lượng cuộc sống cho nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển theo hướng hiện đại hóa. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện 2021, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức chuỗi sự kiện hiến máu Yên Bái ngàn trái tim hồng lần thứ 3 năm 2021. Kết quả đã thu được trên 2.230 đơn vị máu, đạt 142% kế hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã chia làm 4 đợt, thu hút được đông đảo cán bộ đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên, tình nguyện viên và nhân dân đăng ký tham gia. Để đảm bảo an toàn, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo cấp huyện vận dụng linh hoạt, gửi các mẫu phiếu đăng ký, khai báo y tế, khám sàng lọc những người đủ sức khỏe, điều kiện tham gia hiến máu. Chia khung giờ số lượng người đến nhằm tránh tụ tập đông người. Ngoài ra tuyên truyền phổ biến cho người tham gia hiến máu tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Yên Bái do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì vừa tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động của các bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Yên Bình. Đoàn thanh tra đã kiểm tra tại 24 bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Qua đó phát hiện có 18 điểm tập kết cát sỏi của các hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Một số hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời gian dài và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Hầu hết các điểm tập kết cát sỏi đều chưa có hồ sơ, thủ tục pháp lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định. Đoàn thanh tra đã kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh tập kết cát sỏi của 18 trường hợp do tập kết cát sỏi trái phép trên đất nông nghiệp với tổng số tiền xử phạt trên 270 triệu đồng, đồng thời buộc 16 trường hợp phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Các tổ chức cá nhân chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã có đầy đủ các hồ sơ thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân để xảy ra tình trạng tập kết cát sỏi trái phép được nhận định là do ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất còn hạn chế, một phần do chính quyền địa phương, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chưa quyết liệt thực hiện trách nhiệm theo quy định đối với lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 20 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã thông qua Nghị quyết 69, ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau khi triển khai thực hiện nghị quyết này tại thị xã Nghĩa Lộ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thúc đẩy nông nghiệp phát triển.
Nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Duy Thanh và bà Nguyễn Thị Thúy ở thôn 5 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ chăn nuôi châu bò theo hướng công nghiệp, nhưng quy mô nhỏ lẻ và chuồng trại không kiên cố. Sau khi được tuyên truyền về nội dung nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, gia đình ông bà đã mạnh dạn đăng ký để được hỗ trợ mở rộng quy mô chăn nuôi.
Để đáp ứng được các yêu cầu nghị quyết 69 quy định, gia đình ông bà đã mạnh dạn đầu tư làm chuồng trại kiên cố, có khu xử lý chất thải và tăng đàn trâu bò lên 18 con, trong đó có 9 con trâu, 9 con bò. Đối với gia đình bà Thúy, số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ từ nghị quyết 69 để chăn nuôi trâu bò là động lực để gia đình tiếp tục duy trì công việc chăn nuôi, tạo việc làm cũng như thu nhập ổn định lâu dài. Bà Thúy cho biết.
Được nhà nước ưu ái động viên này, chúng tôi cũng mong muốn rằng là nhà nước sẽ có thể là quan tâm hơn đến người chăn nuôi, gia đình tôi và cũng nhiều như những gia đình khác nữa, để phát triển bền vững về cái mô hình chăn nuôi này, cho nó đời sống nó vươn lên, xóa được cái đói nghèo.
Là xã thuần nông, kinh tế của người dân chủ yếu làm nông và phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, do thiếu vốn, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa tạo khối lượng hàng hóa lớn. Do vậy, nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được ban hành, nhất là đối với chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản hữu cơ, tạo cú ích lớn để thay đổi tư duy của người chăn nuôi, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Để nghị quyết đến được với người dân, xã Nghĩa Lộ đã tuyên truyền nghị quyết 69 sâu rộng đến người dân để có 30 cơ sở đăng ký. Qua rà soát đã có 16 cơ sở đáp ứng được các điều kiện quy định của nghị quyết và có 4 hộ đã được giải ngân, còn 12 hộ đang hoàn thiện hồ sơ để giải ngân. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộ cho biết.
Các cái hộ chăn nuôi thì rất là phấn khởi và cũng là một cái nguồn động viên kích cầu để các hộ dân tiếp tục phát triển cái mô hình kinh tế gia đình.
Còn đối với gia đình anh Lò Văn Thiêm ở bản Hà Khem, xã Thạch Lương, trước đây do điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình anh chỉ duy trì mô hình chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ với đàn trâu bò 4-5 con. Tuy nhiên, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc phát triển chăn nuôi trâu bò mang lại và nhất là được hỗ trợ 30 triệu đồng theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại và nâng quy mô đàn trâu bò lên 13 con. Giá trị đàn gia súc của gia đình anh hiện lên tới 300 triệu đồng. Cùng với đó, từ chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 69 cũng tạo việc làm ổn định và mang lại thu nhập cao cho gia đình. Anh Thiêm nói.
Được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ cái chương trình phát triển chăn nuôi của gia đình thì tôi cũng rất cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ cho gia đình là 30 triệu, tạo điều kiện cho gia đình được mua thêm con giống với làm thêm diện tích mặt bằng để nuôi thêm trâu bò để tạo điều kiện kinh tế cho gia đình thoát nghèo bền vững, làm cho gia đình có thu nhập ổn định và khỏi phải đi làm ăn xa cho bản thân tôi.
Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết 69, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hình thức để đưa nội dung nghị quyết đến với người dân. Bên cạnh đó, thị xã Nghĩa Lộ đã lựa chọn chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ. Đây là chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Qua đăng ký đã có 82 cơ sở đăng ký hỗ trợ với số tiền trên 2 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân gần 700 triệu đồng. Trong đó đợt 1 có 39 cơ sở đăng ký với kinh phí hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó có 32 cơ sở mô hình đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về diện tích chuồng trại, quy mô chăn nuôi và đảm bảo vệ sinh môi trường với số kinh phí hỗ trợ là 915 triệu đồng, 7 cơ sở không thực hiện được. Còn đối với đợt 2 có 43 mô hình đến nay đang tiến hành thẩm định và giải ngân. Đồng chí Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nghị quyết 69 đã tạo sự thay đổi lớn trong tư duy phát triển sản xuất nông nghiệp, đó là từ phát triển sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất có quy mô lớn hơn và có sự liên kết trong sản xuất, đặc biệt là đối với lĩnh vực chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh. Đây là định hướng đúng đắn trong điều kiện yêu cầu ngày càng cao về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Nguồn kinh phí hỗ trợ tuy không lớn nhưng cũng giúp cho các hộ gia đình giảm bớt những khó khăn, có thêm nguồn lực để đầu tư cơ sở sản xuất chăn nuôi, thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh, từ đó nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân, góp phần tăng tổng đàn gia súc chính của thị xã lên một cách ổn định, bền vững.
Hiệu quả bước đầu mang lại từ nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái là rất rõ ràng. Tuy nhiên, để nghị quyết thực sự phát huy được hiệu quả, thì thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để nghị quyết này thực sự đi vào cuộc sống, cũng như là đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế của thị xã Nghĩa Lộ phát triển. Thưa quý vị và các bạn, là huyện nông thôn mới nhưng Trấn Yên luôn nỗ lực để nâng cao mức thu nhập của người dân, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo, giúp bà con vươn lên làm giàu. Thông qua nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ đã mở rộng quy mô sản xuất, mạnh dạn đưa những cây con giống mới vào chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, từ đó phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, hướng đến sản xuất hàng hóa bắt kịp với nhu cầu của thị trường, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từng là hộ nghèo của xã Minh Quân bởi trồng lúa kém hiệu quả, thu nhập lại không cao, anh Nguyễn Hữu Biên ở thôn Đồng Danh luôn trăn trở làm sao để kinh tế gia đình khấm khá hơn. Cách đây 2 năm, anh đã đến các hộ nuôi ốc nhồi ở trong tỉnh để hỏi cách nuôi. Nhận thấy đây là hướng đi mới đem lại thu nhập cao, anh mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên để phát triển mô hình. Từ nguồn vốn này, anh đã xây bể trong vườn nhà và chuyển đổi toàn bộ diện tích ruộng kém hiệu quả để đào ao nuôi ốc với diện tích hơn 2 sao. Nuôi ốc không khó, chỉ cần chú ý nguồn nước và nhiệt độ là ốc sinh trưởng phát triển tốt, giá bán lại cao 100.000 đồng trên 1 kg. Với diện tích đang nuôi, sau khi trừ mọi chi phí, ước tính sẽ đem về nguồn thu từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm cho gia đình, anh Biên phấn khởi nói.
Nếu khi có vốn thì chắc chắn là cái người nông dân thì nó sẽ phát triển, nó sẽ hơn. Tại vì cái người nông thôn là cái nguồn vốn là nó rất là thiếu. Mình cấy lúa thì một năm mà trong một cái ruộng, một sào đó thì mình chỉ thu được khoảng 5-6 tạ thóc thôi. Thì nó thật ra là bây giờ 5-6 tạ thóc thì nó cũng không được bao nhiêu tiền. Nhưng so thả với con ốc thì nó gấp rất nhiều lần.
Cũng chăn trở với việc thoát nghèo vươn lên làm giàu, gia đình chị Nguyễn Thị Thắm và anh Đinh Văn Hậu ở thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân lại chọn phát triển kinh tế từ mô hình tổng hợp để nâng cao thu nhập. Được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cho vay 100 triệu đồng, anh chị đã đầu tư trồng 4 hectare quế, keo và đào ao thả cá, nuôi gà, lợn và nuôi ốc nhồi. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài từ trồng rừng và chăn nuôi đã đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình, cuộc sống từ đó cũng khấm khá hơn, chị Thắm chia sẻ.
Mình phải cố gắng mình làm thôi, chứ còn thì mình nghĩ là 100 triệu thì nó cũng to thật đấy, nhưng mà để mình làm đúng mục đích thì mình cũng mọi cái là mình cũng đạt được mục đích của mình đấy. Cũng may là có cái chính sách này thì để cho bà con kiểu thoát nghèo á, chứ nếu không có thì lấy đâu vốn ra để ban đầu mình làm để mình có thu nhập ấy.
Với tổng nguồn vốn đạt trên 405 tỷ đồng, ủy thác thông qua các tổ chức hội đoàn thể với 265 tổ tiết kiệm và vay vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên hiện đang cho trên 9.000 lượt khách hàng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá cả thị trường có một số biến động ảnh hưởng đến đời sống thu nhập của người dân, song Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã điều chỉnh linh hoạt các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời về vốn vay cho sản xuất kinh doanh của người dân. Từ nguồn vốn vay, người dân đã đầu tư xây dựng trên 1.200 công trình nước sạch, 1.200 công trình vệ sinh, cải tạo trồng mới hàng nghìn hecta rừng, mua trên 1.000 con trâu bò sinh sản, tạo việc làm mới cho gần 1.000 lao động. Qua đó giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Trần Thành Lâm, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Tăng cường công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương tích cực thực hiện chỉ thị 40 Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, chủ động tham mưu cho chủ tịch Ủy ban dân xã, thị trấn, chỉ đạo ban giảm nghèo tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối tượng đầu tư, đối với đẩy mạnh công tác tuyên truyền và làm tốt công tác tập huấn cho ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn cũng như đội ngũ tổ trưởng thôn và đội ngũ tổ nhận ủy thác cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác.
Nâng cao chất lượng điểm giao dịch gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19, đáp ứng đủ vốn cho các chương trình tín dụng một cách hợp lý, nâng cao cho vay phù hợp với nhu cầu thực tế là những nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên trong thời gian tới, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với việc đẩy mạnh các giải pháp để sớm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, huyện Yên Bình còn tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 với mục tiêu không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, góp phần cùng các ngành các địa phương quyết tâm giữ vững thành quả Yên Bái là vùng xanh của cả nước, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là địa bàn trải rộng giáp danh với các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, có quốc lộ 70 đi qua địa bàn với chiều dài hàng chục km, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn là rất cao. Trước tình hình đó, đặc biệt từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát, huyện Yên Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp cụ thể để kịp thời ngăn chặn không để dịch lây lan vào địa bàn. huyện và các xã thị trấn đã thành lập trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch bệnh COVID-19, ban hành quy chế hoạt động của trung tâm chỉ huy. Đặc biệt, công tác kiểm soát người ra vào địa bàn là hết sức quan trọng. Ngoài các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành do tỉnh quản lý, huyện Yên Bình đã thành lập thêm 10 chốt tự quản tại các địa phương. Chốt kiểm dịch tự quản thuộc thôn 6, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình được thành lập gần 2 tháng nay với hơn 20 thành viên tham gia, chia làm 3 ca túc trực cả ngày lẫn đêm. Hàng nghìn lượt người ra vào địa bàn đã được khai báo y tế đúng quy định. Mới đây nhất, tại chốt đã phát hiện một người trốn khai báo y tế cố tình vào địa bàn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh xử phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng. Bác sĩ Hà Thị Vân Quỳnh, thành viên chốt tự quản thôn 6, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
21 giờ ngày Chủ nhật thì là có cái đối tượng đi xe tải vào xã thì công an và quân sự đã kiểm tra xe tải và phát hiện rằng sau xe có một trường hợp nằm trong xe. Sau đó thì mời cái trường hợp đấy xuống thì làm việc và báo là không có cái test nhanh hoặc là không có xét nghiệm về PCR. Sau đó thì báo cáo với ban chỉ đạo thì mời lên xã, công an xã thì làm việc tiếp về phạt cái trường hợp đó.
Mặc dù nơi làm việc và sinh hoạt của các thành viên trực chốt chỉ là lán tạm, nhưng ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, các thành viên tại các chốt tự quản ở Yên Bình không một phút lơ là chủ quan, không để bất cứ trường hợp nào vào địa bàn mà không khai báo y tế. Trong quá trình hoạt động, các chốt cũng đã nhận được sự quan tâm ủng hộ từ các tổ chức cá nhân và nhân dân cả về vật chất và tinh thần. Anh Nguyễn Như Ninh, thành viên chốt tự quản thôn 1, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Cái quan trọng nhất là bà con nhân dân thì người ta cũng giúp đỡ nhiệt tình lắm. Người thì con gà, người cân gạo, các thứ. Thế nên là riêng phần ăn uống thì cũng bây giờ thì nói chung đến giờ này hơn tháng rồi thì cũng cảm thấy là cảm ơn bà con bởi vì bà con nhân dân người ta cũng có nhận thức rất tốt.
Khi các chốt kiểm dịch của tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến quốc lộ giáp danh thì thời gian gần đây nhiều người đã lợi dụng các đường mòn lối tắt để đi vào địa bàn huyện Yên Bình. Trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập địa phương, xã Phú Thịnh đã chủ động thành lập 2 chốt tự quản huy động gần 40 thành viên tham gia. Từ khi thành lập các chốt đã kiểm soát tốt người ra vào địa bàn, đồng thời đã phát hiện nhiều đối tượng cố tình trốn khai báo y tế đi từ vùng dịch về. Ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Khi bắt đầu lập chốt ấy, thì lượng rất là phức tạp, lượng người đi qua rất là đông vì lý do là các nơi nó đi về qua địa phương. Nhưng mà sau khi anh em thường trực ấy, cũng làm theo đúng cái nguyên tắc chỉ đạo thì nói chung là đến bây giờ thì cơ bản số người đi lại cũng giảm bớt.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua cùng với 2 chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành của tỉnh trên địa bàn, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các địa phương liên quan chủ động thành lập 10 chốt tự quản khác, đồng thời lên phương án huy động nhân lực tham gia chốt chặn 24/24 giờ. Các địa phương đã huy động trên 400 thành viên tham gia là các hội viên, đoàn viên, công an viên, lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ y tế, công an chính quy. Các chốt đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không có bất kỳ chế độ nào. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, các thành viên đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ngoài hiệu quả của các chốt tự quản, thời gian qua, huyện Yên Bình còn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm để mỗi người dân nhận biết về sự nguy hiểm của dịch bệnh, từ đó góp sức vào công tác phòng chống dịch tại địa phương. Ông Hà Văn Toàn, tổ dân phố 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Qua cái tình hình chung của cái đại dịch này thì về cái trách nhiệm của các cái đoàn thể chính trị xã hội của địa phương, của tổ dân phố 3 ấy, thì được bà con nhân dân rất là ủng hộ và nhiệt tình, tức là có những cái trường hợp phát giác trực tiếp để khai báo và để coi như là y tế nó cụ thể tại địa phương, tức là không mang các cái mầm dịch để về. Đấy là ý thức của người dân rất là nâng cao và trách nhiệm.
Từ sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, từ đầu năm đến nay gần 70 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 ở huyện Yên Bình đã bị các cơ quan chức năng xử phạt với số tiền gần 90 triệu đồng. Trong đó đáng chú ý có 13 trường hợp không chấp hành yêu cầu thanh tra kiểm tra tại chốt kiểm dịch của huyện, trốn khai báo y tế, khai báo không trung thực và 1 trường hợp không chấp hành biện pháp cách ly tại nhà. Ngoài ra, các cơ quan liên quan và chính quyền các địa phương huyện Yên Bình còn xử phạt gần 60 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Riêng tại thị trấn Yên Bình, trong tháng 8 đã có 5 trường hợp bị xử lý với số tiền 9 triệu đồng. Ông Đặng Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Bình cho biết.
Trong cái thời gian qua, công tác phòng chống dịch, nhất là đối với dịch bệnh COVID-19, đã được quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo đến toàn thể chi bộ và nhân dân 13 tổ dân phố trên địa bàn và các cơ quan doanh nghiệp, các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để tăng cường cao nhất cái công tác phòng chống dịch bệnh với cái phương châm là mỗi một người dân là một người chiến sĩ trong công tác bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID.
Với sự chủ động tích cực của các cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận cao trong nhân dân, Yên Bình đã góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh chống dịch hiệu quả, giữ vững được địa bàn an toàn, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Tập trung đặc biệt là việc kiểm soát người ra vào địa bàn, trong đó là phát huy toàn bộ các cái tổ tự quản ở các cái thôn tổ nhân dân và đặc biệt là các cái chốt kiểm dịch y tế mà tỉnh, huyện rồi thì các xã trên địa bàn huyện Yên Bình đã lập ra, đặc biệt là những xã mà có giáp danh với các tỉnh bạn để kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn. Và đối với cán bộ công chức, người lao động thì yêu cầu là không ra khỏi địa bàn tỉnh, và trường hợp mà thực sự mà cần thiết thì phải báo cáo được sự đồng ý ở cơ quan có thẩm quyền. Đấy, thì và khi về thì phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc, huyện Yên Bình tiếp tục tập trung chỉ đạo huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao ý thức công vụ, tinh thần thái độ trách nhiệm trong phòng chống dịch của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức tôn giáo và nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình vi phạm các quy định, góp phần quan trọng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, giữ vững thành quả là vùng xanh trong phòng chống dịch bệnh của tỉnh.
Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị đến với những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 đang diễn ra trên tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi người dân đều có trách nhiệm đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ tiêmchungcovid19.gov.vn.
Các bước thực hiện tiêm chủng bao gồm:
khai báo y tế và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng.
Thông báo trung thực cho cán bộ y tế các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe của mình.
Khám sàng lọc trước khi tiêm, đo thân nhiệt, đo huyết áp. Nếu không đủ điều kiện thì chưa tiêm ngay.
Thực hiện tiêm vaccine.
Theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở y tế.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da,
ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó,
về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật,
về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất,
đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy,
đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở suýt, khò khè, tím tái,
toàn thân chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường,
đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn,
sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.